Thì là sở lưu hoa bần rồi là sao đó.
Thầy vẫn đang giải tiếp nhà Bồ Tát hạnh phẩm tâm ạ.
Before starting the sessions, this week you will have the homework.
Dạ, thầy nói rằng ngày hôm nay thì tuần này thì sẽ có bài tập về nhà cho đạo tràng.
This week maybe I will give you some wood to the memorize.
Thầy nói sau buổi hôm nay thì sẽ có vài đoạn để cho mình về mình học thuộc trong tuần này.
The memorizing that will help you to bring the, your memory. So
thỉnh thoảng mình học thuộc lòng thì sẽ rất là tốt cho trí nhớ của mình, trí nhớ của mình nó sẽ được nhẹ bén hơn. Dạ, hôm trước thầy đã xong đoạn số 50, bây giờ sang đoạn 51. Nếu mong cầu danh và cầu lợi, cả hầu người hà cũng mong cầu, tâm ta lại mong được kính nể, lúc ấy hãy yên lặng như cây. Kèm với đoạn 52 luôn à, nếu bỏ lơ lời lạc kẻ khác và lại muốn có lợi về mình, khi tâm muốn nói ra điều đó, lúc ấy hãy yên lặng như cây.
So now that here what you have to do is that, okay? So this is shing shing never chance, example, shing nang shing never is yet, love the So, whenever you have generated a negative emotion, that time you have to remain like a dirava, would dinashi there would say, love your
wife. Câu cuối là lúc ấy hãy yên lặng như cây, hãy yên lặng như cây ở đây có nghĩa là bất cứ lúc nào mà tâm mình có những cái điều phiền não mình, những cái điều đó nó quấy rối tâm mình, không kiểm soát được tâm, thì lúc đó mình hãy yên lặng như một cái thân cây. Ở đoạn thứ 52 là nếu bỏ lơ lời lạc kẻ khác và là muốn có lợi về mình, khi tâm muốn nói ra điều đó, lúc ấy hãy yên lặng như cây. Ý nghĩa câu đoạn là nếu như mà mình không có nghĩ đến chuyện làm lợi cho người khác và lúc đó lại chỉ khư khư muốn nghĩ lợi về mình thôi, hoặc là khi mà những cái điều lợi mà cho mình mà bỏ mặc lợi lạc của người khác, cái điều đó trong tâm mình lại muốn nói ra bằng lời, thì lúc đó hãy yên lặng như cây. Cái đoạn này có một cái ý nghĩa rất là hay. Ở đây có hai câu cuối là khi tâm muốn nói ra điều đó, lúc ấy hãy lại như cây.
Especially to express about the other's negative points. So whenever like that thoughts comes, you should remain like a tree.
Câu cuối, hai câu cuối là khi ta muốn nói ra điều đó đây có nghĩa là mình muốn nói ra những cái điều là khuyết điểm của người khác, mình muốn chê bai hoặc là chỉ thích nói những điều khuyết điểm của người khác, thì lúc đó hãy yên lặng những cái cây ạ. Thầy nói là chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn 52 này.
Now the one thing that you should know that whenever you have generated the sum of the thoughts, raised something negative points of the other, so that time, the moment that you have to remain like a tree.
Ở đây có nghĩa là khi chúng ta có những cái suy nghĩ muốn nói lên những khuyết điểm của người khác hoặc là muốn nói là những điều xấu của người khác để có lợi cho mình, thì lúc đó chúng ta hãy giữ yên lặng như cái cây, chúng ta không nói gì cả.
Because this is the very important to the day to day that we talk lots of things, no? When you have to talk with the people, so a lot of times you have to talk and discuss. So that's a very important point that whenever you have some discussion, if you try to talk with a negative points or the other and the criticize other, so you should not talk. That time you have to remain like a tree.
Điều này quan trọng là bởi vì mỗi ngày chúng ta nói chuyện rất là nhiều. Trong những câu chuyện đó thì chúng ta nói về người khác, khi nói về người khác thì mình vẫn thường hay nói về những khuyết điểm của người khác, phê phán những người khác ở ngoài câu chuyện đó, thì những lúc mà tâm mình nó khởi lên những cái tư tưởng tiêu cực như vậy, muốn nói xấu người khác, thì lúc đó hãy kiểm soát và giữ yên lặng như một cái cây.
Okay, so that's the thing, right? So that's if you can memorize.
Nếu mà mình có thể học thuộc lòng được đoạn 52 này thì rất tốt ạ.
So that you can okay, so yeah, so That's a very good. Okay, just keep on the memories. Okay, keep on the, I mean, the memorizing it. Okay.
Dạ, yeah, nên mình có thể mình học thuộc lòng rồi 52 này, đó là điều rất tốt.
Okay. Ta đi đến Monsieur Lelo Jigba đã thi sinh, chỉ tiêu mô cho ta rằng cái chung sinh sinh cho nó thế giới sinh sinh này bật chạm.
Dạ, sau đoạn thứ 53, không nhẫn nại, lười biếng hèn nhát lại trơ tráo xỉ sói kèm theo, mang tâm phân biệt hướng về mình, lúc ấy hãy yên lặng như cây.
Xích bị khờ cái đấy xong.
Mì sơ lê lôi chì ba tàng.
Mì sơ lê lôi chì ba tàng. Ta mì sơ xì lê zang ba la, mì sơ ba đi đi rà. Bè nà mì sơ bè mì tư chô xin mì sơ ba đi. Xin kì xích chì lạ đi zang ba, sơ sơ lô mì sơ ba chung ba đi chì chè. Lê lôi chè. Ô đi đi chung na xì gà rà.
Dạ, ở đây không nhẫn nại lười biếng hèn nhát thì có nghĩa là không nhẫn nại đó là không nhẫn nại đối với lại những người khác, hoặc là mình lười biếng, hoặc là mình hèn nhát.
Sometimes when you cannot bear it, sometimes when the things happen, and when you cannot bear that, then it will bring the anger.
Dạ, đôi lúc có những hoàn cảnh hoặc là đối với là một số người mình không có chịu đựng nổi hoàn cảnh đó hoặc là người đó thì sẽ rất dễ dàng để phát sinh ra những cơn tức giận.
Sometimes the things happen, and once you cannot accept that, that will bring the anger.
Hoặc có những điều xảy ra mình không chấp nhận được thì cũng rất là dễ tức giận.
So that's why the misu say this on the tila we are ba. Misu ba chung nó control lấy người ba. Misu ba ta lelo.
Dạ, ở đây có nghĩa là mình không nhẫn nại, là mình không nhẫn nại, không có kiên nhẫn với lại hoàn cảnh hoặc là người khác thì nó sẽ là cái nguyên nhân dẫn đến tức giận, hoặc là nếu mà mình lười biếng mình không chịu đối trị với những cái hoàn cảnh khó chịu đó, nó cũng là nguyên nhân dẫn đến những cơn tức giận.
So how to overcome the miserable overcome kadasiya miserable injikel kallada cannot bear revenge, unbearable revenge.
No, unbearable.
Vedam kel miserable kallada
không kiên nhẫn.
No, yeah. Ta miserable sin di chung di zang ba la kari kye chen bori sana acceptance is a very important.
Để cho nên những lúc mà mình không nhẫn nại hoặc là mình không chịu được cái khó khăn đó thì cái đối trị với lại cái không nhẫn nại này đó chính là phải chấp nhận hoàn cảnh.
So like an example that the one person the one kill the animal, okay? Now later on he practice the dharma. He, whenever he think about the killing the animal, he will feel very unbearable, no? So moments like that, first thing that you have to accept that, and that you have to confess it.
Yeah, lấy ví dụ giống như một người có quen với việc mà giết thú. Bây giờ mình thấy một con thú, bởi vì thói quen mình nếu mà mình không giết nó, mình chịu không nổi. Thì cái này chính là cái chịu không nổi này chính là không nhẫn nại đang nói ở đây. Cho nên cái điều để đối trị với lại cái chuyện mà chịu không nổi là không nhẫn nại đó thì mình cần phải chấp nhận hoàn cảnh, có nghĩa là mình phải biết rằng mình không được giết cái con thú đó.
Okay, so that's okay. That is the one thing. Okay, Mr. Bachet. So now the second thing is that it talks about the lelo or laziness.
Yeah, đó là về không nhẫn nại. Thứ hai ở đây nói đến lười biếng.
There are a few different kind of the laziness.
Yeah, lười biếng ở đây có rất là nhiều loại lười biếng.
One type of the laziness is not to do any of the good things, not the laziness.
Loại lười biếng thứ nhất đó là lười biếng không làm những chuyện tốt.
One kind of the laziness is you when you become the overactive to do the negative things. That's also a type of laziness. Yeah?
Yeah, loại lười biếng thứ hai đó là mình đã quen làm với lại những chuyện xấu rồi. Thì cái đó cũng là một loại lười biếng. Có cái thói quen làm chuyện xấu rất là lớn.
So when you're doing the things and when you do the wrong things, no? When you're doing the negative things with the overactively, when you do that, that also comes in the laziness.
Yeah, cho nên nếu mà mình quen làm những chuyện xấu rồi và ít làm những chuyện tốt á, thì cái đó cũng là một cái loại lười biếng.
Okay, so there are the different type of the laziness. Okay.
Yeah, cho nên có rất là nhiều loại lười biếng khác nhau.
So here it talks about that when all the laziness comes, you have to remain like a tree. If you look at the very this word very directly, it doesn't make any sound. Any sense, no? But here the laziness means that when you do something very actively, the negative action, when you realize that you are something doing the very actively some of the negative actions or the negative things or committing the negative karmas, then you have to remain like a fruit.
Dạ, cho nên có nhiều loại lười biếng. Những cái lúc mà mình lười biếng như vậy thì mình cần yên lặng như cây. Ở đây nói đến một cái phương pháp đối trị với các loại lười biếng đó là mình yên lặng như cây. Lấy ví dụ như là cái loại lười biếng mình quen làm những cái việc xấu và mình không chịu làm những việc thiện, đó là cũng là một dạng lười biếng. Thì hễ lúc nào mà mình có cái tâm nghĩ mình sẽ làm việc xấu thì lúc đó hãy yên lặng như cây. Thì cái cách yên lặng như cây đó nó sẽ đối trị được với cái lười biếng và làm việc xấu.
So when the unbearable things, no, then the laziness, right? Then when you can the fear, right? Fear talks about the fear. Hmm?
Cho nên mình có ở đây có không nhẫn nại là thứ nhất, thứ hai đó là lười biếng, thứ ba ở đây nói nha.
So fear mostly when you come with the people, the fear oriented people are more like the calculate. They calculate a lot. So that's why they generate the fear.
Hay nhát ở đây nói đến nỗi sợ thì ở đây mình sợ hoặc là mình nhát là bởi vì mình tính toán những cái chuyện mình sắp làm, mình mong cái này mong cái kia, mình tính toán nhiều quá dẫn đến những cái khả năng mà mình sợ sẽ không thành.
So this might happen, that might happen. When you go on, the more you calculate, and then more you will get fear.
Và càng khi mà mình càng tính toán những cái chuyện sắp tới nhiều quá thì mình sẽ càng sợ hãi.
So that's why the fear-oriented people always, most of the time, they will see the negative sides more. This rarely they will see the positive side. Always they will see the negative sides. You know?
Dạ, khi mà tính thì thông thường mình sẽ tính những cái tình huống xấu. Ít khi nào mình tính những tình huống tốt. Khi nào, cho nên khi mà càng tính được những tình huống xấu, mình càng nhìn thấy cái điều tiêu cực nó nhiều hơn. Chứ ít khi nào mà thấy được điều tích cực.
Because they will calculate the more, they calculate on the negative side. So that's why they will get the more fear.
Bởi vì càng tính nhiều đến những chuyện xấu sẽ xảy ra, cho nên sợ cái chuyện xấu nó xảy ra. Cái tâm sợ hãi đó nó càng ngày nó càng lớn hơn.
Okay. So that's all. Yeah. So fear is a one very strange thing.
Ở đây cái nỗi sợ nó có một cái điểm kỳ lạ thế này.
He is one master. And when he was practicing, he just want to overcome the his fear.
Và có một người thầy thực hành luyện tập để mà khống chế được cái nỗi sợ của mình.
So that's why the when he want to overcome the fear, then what he did is that he built up the one small hermit in the middle of the jungle. There are the lots of the wild animals. So he want to overcome the fear. So that's why he built up that small room inside the jungle, and then he was meditating there. Yeah.
Thì vị thầy này để mà vượt qua được cái nỗi sợ của mình thì là những cách như thế này ạ. Thầy đã xây một cái thất nhỏ, cái nơi trú ngụ nhỏ nhỏ giữa rừng, xung quanh có rất là nhiều loại thú dữ. Thì với cách như vậy mong là mình ở đó một thời gian mình sẽ vượt qua được cái nỗi sợ của mình.
So then the he want to overcome the fear. Then the even the tiger comes nearby. He will not move. Even the snake cobra comes, he never moves. Because he don't get the scare. Now slowly, after he overcome his fear, he didn't get the scare. Hmm?
Vị thầy đó thì ở trong cái nơi cư trú thấp nhỏ nhỏ ở đó một thời gian. Mỗi lần có hổ đến thì cũng tập là không có sợ, ngồi yên một chỗ không di chuyển đi đâu hết. Rắn đến thì cũng vậy, ngồi yên một chỗ không di chuyển. Hoặc là gấu đến thì cũng ngồi yên không di chuyển. Thì đến một lúc nào đó dần dần bớt sợ những cái con thú dữ xung quanh.
So then what happened is that the middle of the jungle, no? So middle of the jungle and he was meditating. He was practicing to overcome the fear. He was practicing and then he lives a years. And several years later, one young student came to see the master.
Thì vị thầy này ở trong khu rừng đó cũng thực hành cũng suốt mấy năm mà thì thầy tu luyện đến vài năm sau cũng đã đa phần là đã thoát khỏi được cái cơn sợ của mình. Đến vài năm sau thì có một người học trò đến gặp thầy.
Then he came to meet with that young student. The master, when he come to there, they in the front of his house, he made the stone throne, no stone throne and a few steps of the stone. Then he will climb the few steps. Then he will sit on the throne.
Thì bên ngoài cái thất nhỏ đó thì vị thầy xây những cái bậc thang bằng đá, xếp đá lại thành những bậc thang. Thì anh học trò này muốn lên gặp thầy thì phải bước qua những cái bậc đá đó.
So then the young student told the master that what is the way to become the enlightenment. That now the master become the old. He told that there is only one way. That is to overcome your fear. Then only you can reach the enlightenment.
Thầy, anh này đến gặp thầy và hỏi thầy là làm sao mà để có thể tu hành giác ngộ được. Thầy trả lời rằng cái cách duy nhất để tu hành giác ngộ đó là phải vượt qua được cái nỗi sợ của chính bản thân mình.
So that's why master told that that time master become the old and the master told that's why I spent several years middle of the jungle where there are a lot of the wild animals, because I want to overcome the fear. So even the wild animal, tiger, lion comes nearby me, I never get scared. Even the snakes, when the cobras comes my behind and when they roll over me, but still I don't get scared. So he told that when you're overcoming the fear is the only way to enlighten.
À, lúc này thầy này đã lớn tuổi rồi ạ. À, bởi vì cũng tu hành ở trong khu rừng cũng đã lâu. Thì khi mà anh học trò anh hỏi như vậy thì thầy trả lời rằng cái cách duy nhất để có thể bộ đó là phải vượt qua được nỗi sợ của bản thân mình. Đó là lý do tại sao mà thầy đã tu ở trong cái khu rừng này rất là lâu. Cho đến bây giờ kể cả hổ báo, sư tử hay là rắn có trường qua, rắn có bò qua thì ta cũng không sợ. Ta đã chiến thắng được nỗi sợ của mình. Thì thầy trả lời như vậy.
So when he was sitting on that stone throne and he was preaching that young student. Then suddenly behind that the lion came and the roar, lion roar. The young student was so scared and the shout and he really got freaked out. No?
Thì khi thầy đang dạy cho cái anh học trò như vậy, thì bỗng sau lưng có một con sư tử đến và nó gầm rống rất là lớn. Anh học trò này thấy sư tử thì bỗng rất là sợ hãi, không biết phải làm gì.
So then the old master laughed and told that you still cannot overcome the fear. But with the lion roar, you just screamed and you scared and you shouted. And the use of great is you freak out. Once you cannot overcome the fear, you cannot reach the enlightenment. He said that the old master.
Thì thầy thấy như vậy, thầy mới bảo với anh ta là thấy không, con sư tử nó gầm có một tí thôi mà đã sợ rồi. Nếu mà sợ như vậy thì làm sao có thể giác ngộ được? Không có vượt qua được nỗi sợ của bản thân thì không thể nào giác ngộ được. Thầy dạy như vậy.
So then the young student, he was so scared and freaked out and he asked the master, can I have a little bit of water? Really, I'm so scared and I cannot breathe properly. I need some water.
Lúc này anh học trò anh hỏi thầy, thầy làm ơn cho con xin một ít nước được không? Bây giờ con sợ quá nên có cảm giác khó thở nên cho con xin một ít nước.
With the old master, he laughed and he was trying to get the water.
Vì thầy già đó thì cười và đi tìm một ít nước.
So when the old master went to get in the water from his room, that the young student, he wrote the Buddha's teaching on the steps, when the steps of the throne, no stone throne, on the steps he wrote the roots of the Buddha's word.
Yeah, thì khi mà vị thầy đi ra ngoài đi tìm nước á, thì anh học trò này khi mà ở lại thì anh khắc một cái đoạn lời dạy của Phật ở trong kinh, khắc lên cái bậc đá ở trên cái bậc đá, cái bậc tam cấp, cái bậc thang mà lúc mà phải bước vào á, thì anh ta khắc lên những cái phiến đá đó, anh ta khắc một đoạn kệ của Đức Phật như sau. Một điều ác nhỏ cũng không làm, làm hết tất cả những điều thiện. Đây là lời dạy của Phật Đà. Hoàn toàn đều phục tâm chính mình. Đây là lời dạy của Phật Đà. Anh ta khắc cái đoạn đó lên trên phiến đá.
So then the old master came out with the water. I gave him the water and the old master trying to sit on the throne. He nearly stepped the step on that stone step. No? He nearly put a foot on the stone step. Suddenly he saw the Buddha's wood. Then he got screamed. He got freaked out.
Dạ thì cái lúc mà vị thầy này đi về, lấy nước đi về thì chuẩn bị mà leo lên cái chỗ thấp của mình thì theo cái thói quen thông thường phải bước lên cái phiến đá đó, mà vừa mới đưa chân lên thôi mà chưa có đặt xuống cái phiến đá đó thì lại thấy có cái đoạn lời dạy của Đức Phật trên đó nên bỗng giật mình và la lên.
Then the young student laughed, told him that you also get scared.
Sau đó thì anh học trò này cười lại và nói rằng là thầy cũng sợ.
Then the young student told the master exactly saying that even you cannot overcome the scare. So that means you cannot reach the enlightenment.
Lúc này anh học trò anh cũng nói lại y hệt những cái điều mà khi nãy thầy nói. Anh nói với thầy rằng ngay cả thầy cũng sợ. Nếu mà sợ như vậy thì làm sao có thể giác ngộ được.
But the thing is that the young student got scared of the lion. The old master got the scared of the stepping on the Buddha's wood. Both are scared.
Nhưng mà điều khác đó là anh học trò này anh sợ con sư tử. Còn vị thầy này lại sợ đạp lên lời dạy của Đức Phật ở trên cái phiến đá kia.
Because the thing is that both are calculating. The young man is calculating because if the lion comes to me, it will bite me. The old master is calculating that if I step on the Buddha's wood, I might be born in the bad realm in the next life. Both are calculating.
Hai người đều sợ. sợ khác nhau nhưng mà đều là nỗi sợ, bởi vì cả hai đều tính tính toán. Ở đây là anh học trò này, anh nghĩ là nếu như mà con sư tử này đến cắn mình thì chắc chắn là sẽ chết thôi. Vị thầy kia sợ đạp lên cái lời dạy của Đức Phật ở phiến đá là bởi vì sợ rằng đạp lên trên đó rồi thì sau này sẽ bị cõi ác. Cho nên hai người đều tính.
Okay, so that's what then là jigpa the truck by the way. Chúng chúng nói xin khai biểu.
Jigpa the truck by the way là thủ chứ.
Anh làm đó, anh đi. Jigpa sẽ đi ông ấy, cái này cũng có sáng mai sẽ xong luôn mắng rồi đi.
Dạ, cho nên là trong tâm chúng ta nếu mà tính quá nhiều thì mình sẽ sợ rất là nhiều.
Đúng không? Dạ, ta đi rồi, ta đi này đi xin được chỉ tôi để. Mujur sự giam bà lan, kia sâm luôn mà đàn kia sự giam bà lan sinh ra chỉ để vừa rồi, thứ sáu rồi.
Cho nên khi mà mình có những cái tâm như vậy, không nhẫn nại, lười biếng hoài nhát, hoặc là trơ tráo, xỉ sói, vân vân, thì những lúc đó mình hãy yên lặng như là một cái cây.
Vâng, đi rồi. Anh ấy rằng cái chỗ là xem chỗ nào anh sinh ra chỉ để vừa rồi, thứ sáu rồi.
Dạ, hoặc là như mang tâm phân biệt hướng về mình, có nghĩa là mình phân biệt với người khác và mình nghĩ lợi về cho mình, ma tâm phân biệt rồi mình chỉ hướng về mình thôi, thì lúc đấy thì cũng nghĩ, khi mà nghĩ như vậy thì cũng yên lặng như cây.
So mainly here it talks about a few of the negative emotions of the mind. Here it talks about the laziness, then it talks about the unbearing the emotions, and the, it talks about the fear.
Sẽ ở đây nói đến những cái tâm tiêu cực là mình không nhẫn nại đối với khó khăn, hoặc là mình lười biếng không đối trị với lại cái chuyện mà không nhẫn nại đó, hoặc là mình hèn nhát như là vừa thầy vừa giảng, thì tất cả những lúc đó hãy yên lặng như cái cây.
But the fear is, I don't think the human can become the very free with the fear. Fear might come, but the, we are having the more the unnecessary fear some more.
Yeah, ở đây thầy nói rằng con người mình khó có thể nào mà mình dẹp bỏ hết tất cả mọi cái nỗi sợ hãi của mình, rất là khó. Nhưng mà thông thường cái những cái điều mình sợ thì mình sợ quá mức cần thiết.
Yeah. Sometimes the fear is very helpful.
Đôi lúc có những cái nỗi sợ rất là có lợi.
But then we will be the very cautious, no?
Nhưng mà chúng ta cũng phải nên rất là cẩn thận và tỉnh táo.
Then we will be very alert.
Khi mà mình cẩn thận, mình sợ cái này sợ cái kia thì mình sẽ trở nên cẩn thận và mình sẽ tỉnh táo hơn.
But the what we are having is a fear more than the fear what we need, no? So we are having the fear more than the actual we should have.
Nhưng mà đôi lúc mình lại sợ hãi hơn là mức cần thiết ở trong thực tế, cho nên cái tâm đó nó sẽ trở nên tiêu cực nhiều hơn. Sang đoạn thứ 54, như thế thì não khắp mọi nơi cần gắn ý soi điều vô nghĩa, khi đó mạnh mẽ dùng biện pháp, điều ấy cần tiến hành kiên định.
So he talks about the thetar chuẩn bị khởi sự đó. So now here he talks about that we have to see our own then. Mind and we have to see the whether we are generating the any of the negative affliction, right?
Dạ, cho nên ở đây hai câu đầu như thế thì não khắp mọi nơi cần gắn ý sơ điều vô nghĩa, có nghĩa là mình cần phải luôn luôn mình quan sát tâm mình xem là trong tâm mình nó có khởi sinh những cái ý nghĩ tiêu cực hay không, nó có khởi sinh những cái ý nghĩ phiền não hay không.
So once the person have generated a negative affliction, then they cannot see the right and the reality, cannot see it at all.
Khi mà tâm mình mà đã phát sinh một cái ý nghĩ, cái điều tiêu cực hay là phiền não nào rồi thì chắc chắn mình sẽ không thể nào thấy được cái lẽ phải, cái điều đúng đắn, mình cũng không thấy được cái thực tế đúng đắn như thế nào.
So once you cannot see the reality, then there is no way that you can have a right knowledge.
Khi mà mình không thấy được rõ ràng thực tế thì làm sao mà mình có thể có được những cái trí tuệ sáng suốt đối với lại từng cái thực tế được.
So that's why that we are always having the our own the perception. We will go and feel that our all the perception is wrong.
Cho nên khi mà mình có những cái ý nghĩ sai hoặc là phiền não như vậy thì mình có riêng cái sự nhận thức của mình đối với lại thực tế. Cái sự nhận thức đó chưa chắc là đúng, xong rồi mình cứ đi theo những cái nhận thức riêng của mình mà thôi.
So in the ancient time, there is one margin. He was going through the desert with the 10 camels.
Vào thời xưa thì có một anh thương gia đi vào sa mạc cùng với lại năm con với 10 con lạc đà.
When he was crossing the desert with the 10 camels in the middle of the night he reached the one hotel restaurant. So middle of the when he reached the restaurant, so he just trying to tie the camel.
Dạ, vào anh ta đi vượt qua cái sa mạc đó thì đến gần ở cuối ngày thì đến một cái nhà nghỉ ở giữa sa mạc đó và bây giờ phải buộc lạc đà lại.
So when he was tying the among the 9 camel, he find the rope and the wooden pole. On the 10th camel, he could not find the it's the wooden pole and the rope.
Can you say again, pardon?
When you have to tie the camel, Vietnam, I think you don't have the camel, no?
No, I don't think so.
No, don't tell me that you have in the zoo.
Yeah, I intend to tell.
Okay, so camel is camel. No, when you tie the camel, normally what they do is that they will bring the camel, tie the rope and the wooden pole. No, the small wooden pole. They will, that there the camel's rope will tie with the wooden pole, and the wooden pole they will dig the ground and they will put that wooden pole in the ground. No.
À, thì thường để buộc lạc đà thì sẽ buộc thừng vào cái cột gỗ xong rồi chôn đạo đức chôn cái cột gỗ đó xuống sâu dưới đất để buộc con lạc đà lại.
So what's happening is that the 10th camel he could not find that wooden pole and the rope. So now he's not knowing what to do. Then he asked, but middle of the night they cannot see anything very properly. So then someone told him that when the 10th camel, once you don't have the rope and the wooden pole, you act like putting the rope in the 10th camel neck. You act like you are digging a ground and putting the wooden pole in the ground. Then you act like you are tied. You tied the 10th camel, the rope, on the wooden pole.
Dạ, nhưng mà ở giữa sa mạc thì lại không có tìm được cái cọc gỗ với lại dây thừng nào cả. Thì người khác đề xuất một cái ý kiến là anh ta chỉ cần anh diễn với lại những con lạc đà đó là anh ta buộc dây thừng lên cổ lạc đà xong rồi làm giống như là mình cột con lạc đà vào cái cọc gỗ vậy chứ không cần thật sự không cần cọc gỗ.
Then he asked the camel to sit down. Camel sat down.
Và sau đó anh ta mới cũng là như vậy, xong rồi bảo mấy con lạc đà ngồi xuống, thì con mấy con lạc đà nó cũng ngồi xuống.
The next morning, when he untied the 9th camel, they all stand up. But the 10th camel, he thought that he don't have to do anything. Actually, he didn't tie up that camel, no? But he was not standing up.
Dạ, hôm sau thì khi mà anh ta qua sáng ngày hôm sau anh ta đi ra thì anh ta cởi thường cởi cái dây cho mấy con lạc đà đó thì thông thường sau khi mà cởi dây thì mấy con lạc đà sẽ đứng dậy ngay lập tức nhưng mà bây giờ anh ta kêu mấy con lạc đà đứng lên thì nó lại không đứng lên.
So then the 10th camel, he asked the same person that why the 10th camel is not standing up. Then he told the untie the rope. Then he told, there is no rope at all. So how can I untie it? There is no rope at all. How can I untie it? Which rope is not exist at all? That person told me that you pretend like you are untying the rope. He actually went there and he pretend like he is untying the rope and pulling out the wood pole. Then the camel stand up.
Thì cái người khác thì lại nói là bây giờ anh cởi trói cho cởi dây cho mấy con lạc đà đi thì nó sẽ đứng dậy thôi. Thì anh ta nói là làm gì có dây trói nào đâu mà phải cởi. Thì anh kia thì anh lại nói rằng là bây giờ giả bộ là có dây giả bộ cởi trói thôi thì mấy con lạc đà sẽ đứng dậy. Thì anh ta cũng làm theo, anh ta cũng giả bộ cởi vòng dây. Thì sau khi làm như vậy xong thì mấy con lạc đà nó đứng dậy thật sự.
He was completely surprised and he told that person, "Are you a magician?"
Khi mà làm như vậy xong á, thì anh ta rất là ngạc nhiên, anh ta hỏi cái người kia là anh có phải là nhà ảo thuật hay là.
That person laughed and told, "I'm not a magician."
Dạ, người kia bảo là tôi không phải là nhà ảo thuật.
So he told that we humans are the tie with the rope which is not exist at all. We are tied with such a wooden pole that is not exist at all. So these are the animal. Why can't they tie with a wooden pole? Which does not exist.
Anh ta nói rằng ngay cả con người mình cũng bị cột vào những cái cột gỗ không có thật thì mấy con lạc đà này làm sao mà lại không bị cột vào cái cột gỗ không thật được.
So that's what all these negative afflictions, emotions are the invisible tie of the rope which we are the bind. We are the binded with all these rules.
Dạ, cho nên là tất cả những gì mà mình suy nghĩ đó nó giống như cái cục gỗ mình bị con người mình bị cột lại vào đó.
With this, the negative affliction emotion can bind us because we accept that as the truth. Whenever you generate that anger, whatever the anger generated under your perception, you will feel that you will accept that your perception is a right perception. When you are accepting as the truth these are negative emotion, then you are binding with such a rope which is not there at all. You are binding yourself with which rope that which is not there at all, like that camel.
Thì tất cả những cái suy nghĩ phiền não của mình giống như là cái cục gỗ mình bị buộc chặt vào trong đó, không có thể mà thoát ra được. Thì những cái tính toán, những suy nghĩ trong tâm mình cũng như vậy. Khi mà những cái tính toán, những suy nghĩ đó lại khiến cho mình bị phiền não, rồi lại mình lại chấp nhận những cái suy nghĩ đó, mình chấp nhận những cái phiền não nó giống như là một cái thực tế của mình, thì mình lại tự buộc mình vào trong những cái thực tế ảo đó, nghĩa là nó chỉ là những cái tính toán suy nghĩ của mình thôi, trên thực tế nó không có. Mình bị buộc chặt vào đó rồi là mình không có thoát ra được, cũng giống như con lạc đà bị buộc vào cái cục gỗ không có thật.
Oh, yeah. So that's why here he is saying that the chana nada siddha le khadu to nyomo nyomo pa dare me thedar ro thedar ku ne nyomo ba re be thedar ku ne
nyomo ta
me be yi ta dare ba nyomo ba ani thön me be ba thön me ba lo chön be ani yi sa ti thön nyomo lo sem chung na ani chana nam sa nyebu gyul che be chung de se bi so
ya cho nên ở đây nói rằng đạo 54 mà thì hai câu đầu như thế phiền não khắp mọi nơi, nghĩa là những cái ý nghĩ mà phiền não của mình nó phát sinh trong tâm mình khắp, lúc nào nó cũng phát sinh. Cần gắn ý soi điều vô nghĩa, nghĩa là tâm mình cần phải tỉnh táo, mình thấy rõ ràng rằng những cái điều phiền não đó thật sự nó rất là vô nghĩa, là do tâm mình phóng chiếu và chấp nhận cái hoàn cảnh như vậy thôi, thực ra nó không có thật. Thì cần phải quan sát như vậy.
So now you are, because whenever you generated the negative thoughts or the emotions, then your whole perception will be changed. Then you will take that perception as a very true.
Thì bởi vì khi mà phiền não phát sinh rồi thì cái do cái phiền não nó phát sinh ấy sẽ khiến cho mình nhận thức được xung quanh nó như thế này thế kia. Và cái nhận thức đó của mình đó, nó là nhận thức từ phiền não, nhưng mà mình lại nghĩ cái nhận thức đó nó lại chính là cái thực tế mà mình đang trải nghiệm, cho nên nó khiến mình suy nghĩ sai lầm. Hai câu cuối là khi đó mạnh mẽ dùng biện pháp, điều ấy cần tiến hành kiên định. Có nghĩa là bất cứ lúc nào mà mình thấy được cái phiền não phát sinh trong tâm của mình thì mình cần phải dùng biện pháp để mình dẹp bỏ cái phiền não đó ngay. Cái chuyện mà dùng biện pháp để mà diệt phiền não đó thì chuyện đó phải luôn luôn phải tiến hành rất là kiên định.
Now here the second homework, this week of second homework, okay? Now this week you have to think that if you generate the anger, how you have to apply the antidote, what antidote you have to apply, okay? This is the one thing, okay? One point you have to think, okay?
Bài tập về nhà thứ hai cho tuần này đó là mình hãy quan sát tâm của mình. Bất cứ lúc nào mà sinh một cái phiền não thì mình hãy dùng biện pháp để mình diệt cái phiền não đó. Thì bây giờ nếu mà chưa có dùng biện pháp để diệt được nó thì bây giờ hãy suy nghĩ là mình đối với cái phiền não như vậy mình dùng cách nào để có thể diệt nó. Hãy suy nghĩ về biện pháp trước, mình cần dùng biện pháp thế nào trước.
And when you generate the ego, how you have to apply the antidote.
Lúc nào mình sinh cái tâm ngã mạn thì mình cần phải làm như thế nào để mà dẹp bỏ cái tâm ngã mạn đó. Hãy suy nghĩ về biện pháp mình có thể áp dụng.
Okay. And whenever you have generated some of the thoughts to hurting other, no? When you have the general thought of the hurting other, what kind of the antidote you should apply? These three things you think on this week, okay? This week and the things, okay, what kind of the antidotes, okay? I think.
Yeah, hoặc là khi mà mình suy nghĩ một cái, mình có cái ý nghĩ là muốn hãm hại người khác thì mình cần phải làm như thế nào để mình dẹp bỏ cái ý nghĩ như vậy? Thì ba cái bài tập này là thì nói là tuần này chúng ta hãy thực hành ba bài tập.
Normally when you go outside or when you travel, you will carry the medicine, no? Which you think that you need this medicine, you will take the medicine and the first aid kit, no?
Thì khi mà mình đi ra ngoài thì nếu mà có bệnh thì thường mình mang theo thuốc của mình, cái nó gọi là cái thuốc để cấp cứu cho mình những cái lúc mà cái căn bệnh nó hoành hành mình, thì mình có ngay cái thuốc đó để mà mình phòng chống.
Now the same thing as this is the antidote or something like that, that you have to see that the how many medicines you have when you generate a negative affliction. Okay.
Thì cái bài tập trong tuần này mình thấy phiền não và mình nghĩ đến cái biện pháp để dẹp bỏ nó là chuẩn bị thuốc cho mình để lúc nào mình có cái tâm bệnh phiền não nổi lên thì mình lại có sẵn thuốc. Nó giống như là một cái bộ cấp cứu cho mình ở trong những cái tình huống khẩn cấp.
Okay, so this week you have to find it out that okay how you have to apply the antidote or what kind of the antidote you have to apply. Okay, generating the ego, anger and the thinking the malicious intention, no? When you think of hurting the others.
Cho nên tuần này mình hãy áp dụng các cái bài tập để mình xét những cái phiền não trong tâm mình. Nếu mà nảy sinh tâm ngã mạn, thứ nhất là tâm ngã mạn, thứ hai là tức giận, thứ ba là cái tâm hãm hại người khác, thì đối với lại những cái suy nghĩ tiêu cực như thế này, mình cần dùng biện pháp như thế nào và cái biện pháp đó cần phải áp dụng làm sao để có thể dẹp bỏ được phiền não. Mình hãy thực hành cái bài tập trong tuần này như vậy.
Hurting the other is not a physically, okay, mentally when you want to hurt something, no? Not a physically but verbally do you hurt, no? Sometimes when you have an intention the verbally hurting others, when you are criticizing these or that you are the verbally hurting.
Cái ý thứ ba đó là khi mà mình sinh tâm hãm hại đó, có nghĩa là không phải đợi đến lúc mà mình đã làm ra cái hành động, hoặc là không phải đợi đến lúc mà mình đã nói cái điều mà đã tổn thương người khác. Bất cứ lúc nào mình sinh cái ý mà muốn, chỉ mới có cái ý mong muốn mình hãm hại người khác thì lúc đó phải áp dụng biện pháp và phải dẹp bỏ cái ý tiêu cực đó ngay lập tức.
Okay. Now you just think this week you have to think and write down. Okay. You don't have to send it to me. Okay. You just write down and see that how many do you have the antidotes. If you can write down a lot of the different antidotes, how you can apply, that means that you are practicing Dharma very well, understanding the Dharma very well. Okay. Now this is the exam and you can give the mark yourself, okay?
Yeah, cho nên tuần này bài tập là mình nghĩ đến những cái tâm tiêu cực như vậy. Mình nghĩ ở đây có nghĩa là mình quan sát tâm mình, lúc nào mình phát sinh ra những cái tâm tiêu cực như vậy thì mình hãy nghĩ đến biện pháp nào để áp dụng và áp dụng như thế nào để có thể dẹp bỏ được phiền não đó. Sau khi mình nghĩ xong thì mình hãy viết xuống giấy, viết xuống cái tập ghi chú của mình. Nếu như mà trong một tuần mình viết được nhiều á, thì có nghĩa là mình đã thực hành rất là tốt, mình quan sát tốt được tâm của mình và mình biết phải dùng biện pháp như thế nào để đối trị với phiền não. Nếu mà mình viết nhiều thì tức là mình đã làm tốt.
Okay, so that thing, okay. So one thing you should know that whenever you generate it or something like that, okay, so generated the whatever the thoughts, I always used to say the one thing, no, you are living strong and happily. I always used to say that, no?
Yeah, những lúc mà chúng ta bị phiền não thì thầy vẫn thường hay có một câu nói rất là quen thuộc, đó là sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
Well, that's why the whenever you are generated some whatever the negative emotions or thought, if you really feel happy or enjoy it, then you don't have to find any antidote.
Yeah, thì những lúc mà mình quan sát tâm mình thấy lúc đó mình đang an lạc và mình đang hạnh phúc, tâm mình được nhẹ nhàng thì không có cần phải tìm biện pháp, mà không cần phải đối trị gì cả. Lúc đó mình cứ nhẹ nhàng mình cảm nhận cái hạnh phúc của mình.
Okay, that's the important points. Okay, so because why I'm saying is that okay, I think that's a few weeks back.
Yeah, thầy nói là vài tuần trước.
That is the one of the, you know that Dishima, I don't know how to say the name.
Yeah, thì
not know who did like a PhD in Buddhism.
Yeah. Dạ thì có một vị tiếng Tây Tạng gọi là Kishima, thì cái chữ đó có nghĩa là một sư cô đã hoàn tất xong cái chương trình tiến sĩ Phật học.
So she had a difficulty in Dharma practice and she sent me some questions, and the one question is that now the facing the difficulties whenever she see the daily prayers, no, sometimes could not feel that much. So what have to do? So I don't know that when you're doing the daily practice, if you don't enjoy, you feel the pressure, stop it. Don't say that. Moments that I meant she might feel a little bit shocked. So later on that she sent me the message that really helps a lot.
Yeah, thì sư cô sư cô nói rằng sư cô hâm hết rồi, nhưng mà bây giờ cứ mỗi một cái thời kinh tụng kinh cầu nguyện á, thì bởi vì học học nhiều quá cho nên khi mà mỗi cầu nguyện á, không có được cái cảm giác thật sự, cái tính tâm không có nhiều, không có được cái trải nghiệm của cái lời cầu nguyện, những cái thời kinh cầu nguyện nó không có chạm được đến tâm của mình thì phải làm như thế nào. Thì thầy khuyên rằng nếu mà sư cô tụng kinh mà nó không có chạm được đến cái cảm xúc, cái tâm của mình đó, thì không, khi mà không có cảm thấy an lạc thì đừng làm, không cần phải tụng kinh nữa. Thì sư cô đó khi mà nghe lời khuyên cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên, khá là sốc, nhưng mà sau đó cũng làm theo. Và vài hôm sau thì gọi điện lại cho thầy và nói rằng cái lời khuyên nó rất là hay, bây giờ sư cô cũng đã áp dụng.
In the when we were a kid, when we joined the monastery, wow, the rules are very strict. No? So this cannot do that. Lots of things. So then they talks about a lot of sufferings. No, this suffering, that suffering. No, the samsara, the full of suffering. Normally, that's all the Buddhist teachings. No, that people talk. No?
Thì ở trong tu viện khi mà tham gia nhập vào tu viện lúc mà còn nhỏ tuổi, thì bởi vì luật tu viện rất là nghiêm khắc, nên không thể nào mà nói rằng cảm thấy không thích tụng kinh thì khỏi cần tụng, thì không có chuyện đó. Nên trong tu viện khi mà ai mà lười biếng tụng kinh thì thường hay dạy ra nếu mà không tụng kinh thì sẽ có kết quả thế nào, thì sẽ phải chịu khổ vân vân. Đó là những cái cách dạy thông thường ở trong đạo Phật, thấy chỉ ra cái nỗi khổ, cái đau khổ để mà tránh. Đó là cách thông thường.
So then I used to go to sometimes the holiday in the home. When I go to the holiday in the home, then I feel the monastery is a suffering. On the whole, after all is suffering, I feel like monastery is a suffering.
Yeah, thì hồi xưa thầy cũng lúc mà còn nhỏ tuổi thì ở trong tu viện như vậy, và sau khi mà ở trong tu viện mà về đến nhà đó thì thấy ở nhà rất là thoải mái, cảm thấy là ở trong tu viện mới thật sự là khổ.
So that's why that I used to tell that now soon maybe I want to bring the my football team in my monastery. Okay, yeah.
Dạ, cho nên thầy mới có cái ý nghĩ là cái đội bóng đá ở trong tu viện của thầy cho các chú tiểu, cho các thầy đó chơi.
So that's the thing. No? So sometimes the Buddhism comes more in the traditions, not based on the Buddha's word. Buddha always tell that the Buddha's the always the his message. He want to bring the more happiness and joy in the people's mind, not bring the rules and very tradition things. No, so yeah.
Đôi lúc mà thời này mình áp dụng đạo Phật theo truyền thống mà chứ không phải là thật sự theo lời Phật dạy. Nên nếu mà theo lời Phật dạy thì những gì Đức Phật dạy chủ yếu chỉ để mang đến hạnh phúc và an lạc cho tất cả mọi người thôi.
Okay, so that's the yeah. So that's why that's my view on that. Yeah. So yeah. So that's okay. Now you have to find the antidotes. Okay, your negative emotion. Okay. Then when you see the antidotes and when you practice, then you can transform. No, the Buddhism is a main thing is about the transforming yourself into the better. Okay, the transformation is the most important in Buddhism. Okay.
Và cho nên tuần này mình hãy áp dụng các cái bài tập mình quan sát tâm để thấy được phiền não và nghĩ đến cái biện pháp và cách áp dụng cái biện pháp đó để mà dẹp bỏ phiền não. Thì khi mà mình biết được phải làm như thế nào rồi thì mình cần phải thực sự mình tiến hành, mình áp dụng điều biện pháp như vậy để mình chuyển hóa. Thì trong đạo Phật chủ yếu nói về sự chuyển hóa bản thân mình để có được cái niềm vui và cái an lạc tốt hơn.
Oh yeah, one funny thing. Okay, funny incident. I want to tell.
Cái chuyện vui thầy muốn kể.
So I think I used to tell that my monastery football team, soccer team, no. So last year in America, I was telling that in the one teaching time. So one American student told me really he want to sponsor the dress. So Rinpoche, which club dress? No, Real Madrid or this club dress? Rinpoche, you like? He want to sponsor. I don't just wait. I will think though, not only the club, also I will think the dress that I will design that my monastery. So continue.
Hôm trước khi mà ở Mỹ, Rinpoche nói rằng thầy muốn làm cái đội bóng ở trong tu viện, thì có một người mới xung phong sẽ ủng hộ cái đồng phục cho đội bóng. Thì người ta hỏi là Rinpoche thầy thích cái đồng phục nó giống cái đội tuyển nào, Real Madrid hay là vân vân cái đội tuyển nào, thì ông ta sẽ hỗ trợ. Dumuche nói là từ từ khoan, khi nào mà có đội bóng thì Dumuche sẽ thiết kế cái đồng phục sau.
Yeah, so okay, so that's the point. So my main point is that okay, this is my main point is the Buddhism is a mostly about the transformation, okay, not to just follow the all the things like a ritual, okay, more like a transformation. Okay?
Cho nên đạo Phật chủ yếu là nói về sự chuyển hóa của bản thân chứ không phải tập trung vào các cái khía cạnh nghi lễ.
Okay, thank you so much. Okay, today we'll stop here. Thank you, okay.
Dạ, thì rất là cảm ơn đến đạo tràng hôm nay thầy xây dựng ở đây.
Okay, thank you. Any Dirawa? Oh, Phong, one thing I want to ask you, Phong.
Yes, sir.
So, one the word, no? So, how do you translate that into that the lelo lakandistyo?
Lười biếng, sir. Lelo.
Laziness and the term is same, or lelo?
Yes, sir. Laziness is lười biếng.
I see. Kandistyo lười biếng, right?
Lâu chứ, lười biếng.
Hả?
Lười biếng.
That's a laziness.
Yes, sir. Ah,
anh lười lười sum yêu ba, nói chuyện bây giờ nào, cháu nghe xin lười lười học gù rồi không?
Lâu chứ, nghe học gù gì?
Cháu nghe xin lười lười là nó khát điều rồi.
À, lười biếng bám giữ việc án.
Does it make any sense?
Huh? Yes, sir.
Does it make any sense?
Yes, sir.
Okay.
That's a simple
okay.
word I'm and, using, sir.
Okay, very good. Okay. Okay, thank you. Come on. Hang up line.